thật tướng Bát Nhã tại Kỳ Trung, vẫn thấy tướng Bát Nhã ngay trong đó. Pháp môn tham thiền là vô vi mà bất vô vi, nghĩa là vào lúc ngồi thiền không làm gì nhiều cả. Tuy nhiên, nếu có một người tham thiền thì một người hỗ trợ cho chánh khí của pháp giới. Nếu mọi người đều tham thiền thì trên thế gian không còn chiến tranh. Hỏi, có cần phải ngồi thiền để tham thiền không? Đáp, vâng, ngồi thiền lâu mới nhập vào thiền định, nghĩa là tham thiền đi cùng với việc ngồi thiền. Ngồi thiền được lâu thì sẽ cảm nghiệm những cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, bên cạnh việc ngồi thiền, thiền sinh chân chánh cũng phải hành thiền vào lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, không có giây phút nào mà không tham thiền. Thiền sinh không màng thế sự mà không thường chiếu cố vào câu thoại đầu của mình: ai là người đang niệm Phật? Đến độ không còn thời gian để ăn uống ngủ nghỉ, dẫu đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tiếp tục tham quán thoại đầu cho tới khi đạt đến sơn cùng thủy tận, tức là tham quán đến cực điểm. Tham thiền cần phải chuyên nhất. Khi sự chuyên nhất đạt đến cực điểm thì sẽ có khả năng đương đầu với sự việc. Có câu, khi đạt đến nơi cực điểm thì sẽ chuyển đổi. Dẫu là việc gì, khi đạt đến cực điểm đều có thể đương đầu với chúng. Hiện tại, vào lúc ngồi thiền, chớ than khóc khi chân vừa đau. Lúc đau nhất đến cực điểm, nó sẽ ngừng và quý vị sẽ cảm nghiệm được cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Không có cách nào để diễn tả cảnh giới đó được mà chỉ chính quý vị tự cảm nghiệm lấy. Một khi bị đau nhất đến độ cùng cực, thì sẽ không còn đau nhất vì đã vượt qua cửa ải đau nhất. Tuy nhiên, vượt qua cửa ải đó xong cũng chưa đủ. Thời gian sau sẽ có thêm cửa ải này, rồi đến cửa ải khác. Có thể sau một giờ mới vượt qua cửa ải thứ nhất. Xong, khi ngồi thiền một tiếng rưỡi nữa thì đau nhất trở lại. Tại sao vậy? Vì khí huyết chảy đến độ mức vượt khỏi thêm một cửa ải nữa. Do đó, quý vị phải nhận chịu sự đau thêm cho đến khi không còn đau nhất. Một khi đau nhất tan mất, quý vị sẽ cảm thấy rất an lạc, tự tại không thể diễn bày. Lúc ấy, quý vị sẽ cảm thấy trời đất đều thái hòa. Phải vượt qua những cửa ải đó để gặt sự lợi lạc. Nếu la khóc giống như trẻ con khi vừa bị đau thì không bao giờ có khả năng vượt qua những cửa ải đó. Phải kiên nhẫn chịu đựng những gì không thể nhẫn nổi. Phải cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên phải kiên quyết, chớ sợ đau hay khó khăn. Với ba lực vô úy đó, quý vị sẽ có khả năng vượt qua các cửa ải. Tại sao ngồi trong thiền đường chúng ta lại không có đủ định lực để nhẫn chịu chút ít đau nhất hay khó khăn? Tại sao lại cảm thấy không thể nhẫn nổi đến độ phải rên la? Vì chúng ta không có chút định lực và chưa vượt khỏi những cửa ải đau nhất khó khăn đó. Hiện tại, nếu vượt qua chúng được thì chúng ta sẽ đạt được sự an lạc tự tại. Nếu chịu đựng đau nhất cùng cực đến độ quên cả mình thì sao còn sự đau nhất nào? Làm bất cứ việc gì phải làm đến độ cùng cực. Lúc đến sự thanh tịnh cùng cực thì ánh sáng sẽ chiếu suốt. Khi định lực và tâm thanh tịnh đạt đến cực điểm, hào quang trí huệ tự nhiên sẽ hiển hiện và sẽ khai ngộ. Ngày ngày đều mong muốn được khai ngộ, nhưng mong muốn loại khai ngộ nào nếu không thể chịu đựng chút ít đau nhất? Sao chẳng cảm thấy tự xấu hổ? Có người than vãn, trong thiền đường có quá nhiều tiếng động, như người này ho, người kia ngáy ngủ, người nọ thì cửa quậy khiến chiếc ghế ngồi thiền kêu răng rắc, không thể nhẫn chịu được tiếng động. Điều này có thể xảy ở mọi nơi. Có thể tránh tiếng động này nhưng tiếng động khác lại đến. Nếu biết cách dụng công, thì dẫu có động hay tĩnh, quý vị sẽ không bị chúng chuyển, nghĩa là không chú ý về chúng. Hoặc đôi mắt có thể chạy theo cảnh động và tĩnh nói, người đó thật làm phiền khiến tôi không thể nhập định. Dẫu người khác không tạo ra tiếng động, quý vị vẫn không thể nhập định được. Nếu nhập định được thì sẽ không chú tâm vào sự động hay tĩnh của người khác. Do đó, vào lúc ngồi thiền, chớ mong muốn phải hoàn toàn im lặng. Có thể tiếng động càng lớn thì sự khai ngộ càng mau. Không cáu gắt vì tiếng động. Ngược lại, nếu quá im lặng, không nên tìm cầu tiếng động. Chúng chỉ là những cảnh giới thử thách. Nếu biết dụng công thì ngay trong phố xá đô thị cũng có thể tu hành được. Ngược lại, sẽ không thể nào tu hành dẫu có lẫn trốn vào hư không. Không có chỗ nào là nơi tu hành hoàn hảo nhất. Phải khắc phục hoàn cảnh. Dẫu gặp hoàn cảnh nào chớ nói, ồ, hoàn cảnh này thật tệ hại. Dời đi nơi khác, hoàn cảnh có thể còn tệ hơn. Cứ mãi dời chỗ này sang chỗ khác, cho đến khi trong vũ trụ không còn nơi nào thích hợp cả. Nếu khắc phục được hoàn cảnh thì mọi nơi đều giống nhau. Chư Phật không chọn lựa nơi các ngài thành đạo, vì bất cứ chỗ nào cũng có thể chứng đắc quả vị Phật. Phải học cách nhẫn nhục. Nếu nhẫn chịu được thì dẫu cảm thấy khó chịu đến mức độ nào thì quý vị sẽ có chút định lực, rồi sẽ sản sinh chút ít trí huệ. Có phải quý vị bảo rằng muốn trì giới chăng? Người tham thiền chính là đang trì giới, tức là trì giới nhẫn chịu đau nhất. Lúc ngồi thiền tham quán câu ai là người đang niệm Phật mà không ngừng trong giây phút nào, thì thử hỏi quý vị sẽ phạm giới gì? Quý vị có tạo nhiều nghiệp xấu chăng? Đáng khi ngồi thiền có phạm tội giết hại chăng? Quý vị có những tâm niệm như, hắn thật đáng ghét, tôi sẽ giết hắn chăng? Không. Quý vị có nghĩ về việc ăn cắp chăng? Không. Tránh nghiệp giết hại và ăn cắp chính là đang trì giới. Nhờ tham thiền quý vị tự nhiên giữ giới mà không cố gắng, rồi dựa vào đó mà phát khởi thiền định. Nếu không tham thiền, tất cả vọng tưởng khởi lên trong tâm sẽ dẫn dắt quý vị đi tạo nghiệp giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo hay uống rượu. Một tâm niệm sai lầm có thể dẫn đến biết bao nghiệp xấu. Ngược lại, nếu ngồi thiền thì những vấn đề đó đều tan biến trong khi tự nhiên giữ giới mà không cố gắng. Nếu có thể chịu đựng sự đau nhức thì sự giữ giới tự nhiên đó sẽ phát sinh thiền định, rồi từ đó phát sinh trí huệ. Lúc ấy quý vị tinh tấn tu giới định huệ để diệt trừ tham sân si. Với ý chí tu hành, quý vị tẩy trừ tham lam và không còn nóng giận khi bị người khác đánh đập. Khi ngồi thiền quán, vô minh sẽ biến mất và tâm cuồng tánh loạn sẽ tiêu tan. Xin hỏi chứ có phải đó là những điều lợi lạc vô cùng chăng? Đó là lý do tại sao bảo rằng tham thiền là pháp môn bao trùm hết tất cả pháp môn. Khi tham thiền đúng đắn, càng hành nhiều chừng nào thì càng mau khai ngộ hay minh mẫn chừng ấy. Phải tránh loại thiền chết, vì cách đó khiến chúng ta bị ngu si thêm, không thể phân biệt nam bắc hay ngày đêm, thể như uống thuốc mê